thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi phân tích sự kiện Thánh Mẫu Học, so sánh nó với dữ kiện ban đầu và việc biên soạn trong dòng lịch sử, chúng ta bước sang việc trình bày gương mặt của Đức Maria một cách có hệ thống và thời sự. Ở đây, chúng ta bước vào các dữ kiện văn hóa ngày nay với các giá trị và ngôn ngữ của chúng để giải thích hiện tượng Thánh Mẫu Học, làm sao để nó không phải là một yếu tố quá khứ xa xôi hay thụt lùi trong cuộc sống hiện đại, nhưng như là một yếu tố sinh động, có ý nghĩa và sức mạnh thăng tiến cuộc sống của tín hữu ngày nay. Vượt ngoài các giải thích do các chuyên viên Thánh Mẫu Học cung cấp qua các lượng định khác nhau, còn cần phải trình bày về Đức Maria như là đề tài chuyên biệt bên trong nền thần học, và như là điểm tham chiếu sống động bên trong sự hiệp thông giữa các thánh và của lịch sử. Nếu Đức Maria không làm thành một đề tài đặc thù, có căn tính riêng biệt, thì nền Thánh Mẫu Học sẽ hoàn toàn là một phần của một khảo luận khác và không có quyền hiện hữu. Nhưng đảng khác, nếu Đức Trinh Nữ Maria không thể là điểm tham chiếu ý nghĩa đối với các Kitô hữu, thì lòng sùng kính mẹ sẽ không có nền tảng. Và đây là điểm khó khăn đối với khoa Thánh Mẫu Học. Nếu quan điểm lịch sử cứu độ của Công đồng Trung Vatican II chống lại mọi cố gắng biến Đức Trinh Nữ Maria trở thành một thực tại độc lập và không có liên quan với các thực tại khác, thì phong trào nữ quyền mạnh mẽ chống trả lại việc giản lược con người của Đức Maria thành một bản vị tương quan hay giản lược mẹ vào nhiệm vụ là vợ và là Eva mới. Khoa Thánh Mẫu Học phải chống trả các áp lực bao gồm sự độc lập và tính cách tương quan của con người Đức Trinh Nữ. Học giả Beryl đã thành công trong cố gắng này khi ông trình bày Đức Maria như là một thế giới có trung tâm điểm và các di chuyển của mình, và không là gì khác hơn là một tương quan hướng về Thiên Chúa Cha vĩnh cửu và hướng tới Thiên Chúa Con duy nhất. Ngày nay, đối với chúng ta, dưới ánh sáng triết học của việc phân tích bản vị và đối thoại, chúng ta dễ dàng nhận ra rằng con người không phải là một dụng cụ có thể lèo lái, nhưng nó trở thành chính mình trong tương quan với tha nhân. Vì vậy, cần phải thừa nhận rằng Đức Maria có tương quan độc lập tùy thuộc bản vị con người, vì ơn tự do Thiên Chúa tạo hóa ban cho. Điều này ngăn cản việc giản lược mẹ vào một nhiệm vụ hay vào một thực thể thuần túy trí thức. Nó cũng không cho phép khoa giáo hội học đồng hóa khoa Thánh Mẫu Học, bởi vì suy tư thần học của các giáo phụ sẽ gây ra hiểu lầm nền tảng nếu giản lược Đức Maria thành một thí dụ đơn thuần của các sự kiện thần học. Ý nghĩa của từ typos, kiểu mẫu, được bảo đảm nếu qua gương mặt đặc thù và không thể thay đổi của Đức Maria, giáo hội trở thành nhận diện được trong dung mạo cá nhân của mình. Còn hơn thế nữa, vì đứng trước lời mời gọi của Thiên Chúa, Đức Maria tự trình diện như là người đại diện cho thụ tạo được Chúa mời gọi và đại diện cho sự tự do của thụ tạo không biến mất, nhưng hiện thực trong tình yêu thương, nên khoa Thánh Mẫu Học trở thành việc bảo đảm cho sự độc lập của thụ tạo. Sự nổi bật của Đức Maria trong giáo hội và trong thụ tạo như đề tài thần học và yếu tố tức thì của tương quan sinh động được giải thích dựa trên cái luận lý lịch sử cứu độ của Thiên Chúa, đặc biệt được cụ thể hóa trong lược đồ hạ xuống thấp, nâng lên cao. Tuy nhiên, cần phải diễn tả sự nổi bật đó của Đức Maria ra, không phải trong ý niệm không gian, nhưng trong sức nặng giá trị tôn giáo và ý nghĩa sinh động của sự kiện này. Phạm trù lý do bản vị có thể nắm giữ một nhiệm vụ soi sáng cho mẹ Maria cũng như cho Chúa Kitô. Liên quan tới ý nghĩa của Đức Maria trong chương trình cứu độ và trong cuộc sống của thời đại chúng ta, việc tìm hiểu phải di chuyển chung quanh bốn nhân tố chính, tập trung toàn nền thần học, là Thiên Chúa, Chúa Kitô, giáo hội và con người. Trong bốn nhân tố đó, Đức Maria bị liên lụy với một vai trò hiểu biết, kiểu mẫu, nhiệm vụ và hoạt động. Trong viễn tượng Thiên Chúa là trung tâm, Đức Maria minh nhiên các giá trị tuyệt đối và đại đồng như sự siêu việt của Thiên Chúa, sự nhưng không của các ơn Thiên Chúa ban cho, và thái độ tiếp nhận có trách nhiệm trước các ơn đó. Đồng thời, Đức Maria làm thành một con đường đặc thù và độc đáo, giúp mặc khải gương mặt của Thiên Chúa. Nếu bài Thánh Ca Magnificat được coi như một diễn văn về Thiên Chúa, trong đó Thiên Chúa như là đấng siêu việt và nhân nhượng, thánh thiện và cứu độ, mạnh mẽ và xót thương, mãi mãi trung thành với giao ước, thì ngày nay người ta nhạy cảm hơn với vấn đề liên quan tới Đức Maria như chiều kích nữ giới hay như gương mặt hiền mẫu của Thiên Chúa. Khi tránh được các ranh giới của việc thần thánh hóa Đức Maria và nữ giới hóa Thiên Chúa, mẹ Đức Giêsu trở thành kiểu diễn tả nữ tính siêu việt mà truyền thống Kinh Thánh gán cho Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trong viễn tượng Kitô học, Đức Maria được nhìn trong vai trò là mẹ, là tín hữu và là cộng sự viên của con mẹ trong chương trình cứu độ. Khác với quá khứ mới đây, quyền tối thượng là trục chính và là phương pháp phải được dành cho Chúa Kitô một cách rõ ràng hơn, làm sao để sự trung gian duy nhất của người được bảo toàn một cách tỏ tường, không lầm lẫn. Sự kết hiệp giữa mẹ và con phải được khẳng định trong việc tôn trọng sự siêu việt cứu thế của Chúa Kitô và trong sự tương tự với các thành phần khác của dân Chúa. Tương quan hai chiều này phải luôn luôn điều hành khảo luận thánh mẫu học, đặc biệt khi đề cập đến các đặc ân và nhiệm vụ dành cho Đức Trinh Nữ, dựa trên sự kết hiệp của mẹ với Chúa Kitô. Việc nghiên cứu một ngôn ngữ mới tôn trọng dữ kiện Kinh Thánh, nhưng tự do, không bị ràng buộc và ảnh hưởng bởi các giả thiết tập trung nơi nam giới, sẽ dẫn đưa tới một loại từ vựng khác với thứ từ vựng cổ điển đang gặp khó khăn ngày nay. Trong viễn tượng giáo hội học, Đức Trinh Nữ là mẹ chiếm lại được sự liên đới với cộng đoàn và vai trò kiểu mẫu của mẹ. Mẹ Maria minh nhiên số phận của giáo hội như là một tấm gương. Từ sự vô nhiễm thai cho tới biến cố hồn xác lên trời, giáo hội tìm thấy nơi Đức Maria bản thể của mình, thực tại phải là của mình và chính tương lai của mình. Đàng khác, tất cả suy tư về giáo hội giúp nhận thức Đức Maria trong vai trò đa diện của mẹ giữa lòng giáo hội, mà không có cạnh tranh cũng không có san bằng. Việc quy chiếu về kinh nghiệm cụ thể của Đức Maria trong các cộng đoàn Kitô khác nhau sẽ trao ban chiều dày cho diễn văn về Đức Maria trên bình diện thánh mẫu học và giáo hội học, và khiến cho các áp dụng thời sự được dễ dàng hơn. Sau cùng, viễn tượng nhân chủng học cho phép khoa thánh mẫu học bước vào cuộc đối thoại với các nền văn hóa và các tôn giáo không Kitô, cũng như các chủ thuyết nhân bản ngàn đời, ít nhất trên bình diện dẫn nhập và hộ giáo. Đó là các vấn đề còn rộng mở và có các phát triển phong phú, khiến cho diễn văn liên quan tới Đức Maria trở thành hay và có ý nghĩa. Đặc biệt, người ta nhận thấy Đức Maria có thể giúp con người tự hiểu mình như thế nào trong tương quan tôn giáo và trong dấn thân cho công lý, giải phóng, thương xót và bất bạo động. Như thế, Đức Maria giúp nhân bản hóa con người và thế giới, cũng như thăng tiến nữ giới. Đề tài phụ nữ được tái đề cao theo cái nhìn Kitô trong nền thánh mẫu học, miễn là Đức Maria để cho nữ giới được trong sáng, chứ không che mờ nữ giới, che mờ căn tính và các vai trò của họ theo nhãn quan giải phóng hiện diện trong Tin Mừng. Một nền thần học về nữ giới là điều cần thiết giúp hiểu Đức Maria, và ngược lại, một nền thánh mẫu học đích thực phải cho nữ giới thấy sự sâu sắc của họ. Trong bối cảnh hiệp thông đó, Đức Maria không xuất hiện như là luật trừ tuyệt diệu, nhưng như là sự thành toàn viên mãn.